Nhưng ba đã xong vào ngày lưỡi trong ngường.
Nhiều quá thầy còn nhớ hay không?
Lưỡi trong ngường chúng ta có tất cả bao nhiêu độ? Lưỡi trong ngường chúng ta có tất cả bao nhiêu độ?
Lại không nhớ.
Chúng ta là tổng thể, tự tổng thể chúng ta có suy ra cái chi tiết. Lưỡi con đường chúng ta có tất cả là 41 độ. Trong đó cảnh rất rõ chiếm bao nhiêu độ? 22 độ. 6 độ có nơi ngay thẳng, 8 độ có 8 độ không ngay cảnh, và 8 độ có ủa bằng cách đó, tổng cộng là 22 độ. Là rất rõ đó, có tất cả là 22 độ. Còn có nè 6 độ có ngay cảnh đúng không, 8 độ không ngay cảnh, 8 độ chốt công lực là 8 độ chốt của một cách. Rồi cảnh rõ có mấy độ? 16 độ. Nên nhớ là cảnh rõ không bao giờ nó có na cảnh hết á. Vậy thì còn 2 công thức là chốt tổng lực và 8 độ và chốt bổ bằng cách 8 độ. Rồi cảnh không rõ mấy độ? 2 độ. Và cảnh mơ hồ 1 độ. Thì tổng cộng đây là 41 độ.
Thì gãy à? Cái rách thì gãy à? Cái bỏ ra đi, ai có cái rách không? Không bỏ ra. Làm cái đồ sản này. Nó có đồ sản, nó cũng mượn mà.
Bây giờ anh nhớ cái tổng thể, sau đó chúng ta tự đi trên ra qua cái từ chi tiết.
Chưa. Cho xin cái này nha.
Dạ dạ dạ.
Trước tiên chúng ta theo phương pháp Đức Phật ngày đưa cái tổng thể trước, sau đó ngày nó phân tích từng chi tiết ra. Nhiều cứ niệm trước nha, ngày nêu lên 4 cái pháp niệm trước, rồi từ đó ngày phân tích là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Rồi niệm thân cái làm sao, niệm thọ làm sao, niệm pháp tâm làm sao, niệm pháp làm sao. Được chưa?
Được, cũng ráng rồi nhớ.
Vậy chào anh Lâm. 41
độ.
41 độ. Phải tập làm sao nghe qua nhớ liền nè. Nghe mà mau nhớ cũng lắm, ráng cho mau quên. Nhớ nhiều thì mau cũng làm gì. Bây giờ chúng ta qua bài mới là lộ ý nói đồ ngủ. Chúng ta đã kết thúc được cái phần này, kết thúc qua phần này qua tới mãn đập thứ tư trở đi chúng ta học bộ duyên duyên hệ phân tích 24 duyên. Cái đó chắc khoảng 3 năm. Ba năm mà mới chỉ được cái lớp thịt mà chưa được cái lớp xương.
bộ đó là bộ mất trước tiên á.
Đồ ý nói đồng ngủ, tức là chúng ta có cái đồ ý này, chúng ta có ba phần. Phần thứ nhất là đồ ý thông thường, phần thứ hai là đồ ý nói đồng ngủ, và phần thứ ba là đồ ý đặc biệt. Tức là chúng ta học đồng ngủ đồ ý một cách tổng quát, là sau đó tới lần cuối cùng nữa là độ cận tử, độ cận tử của độ ngủ, độ cận tử của độ ý. Và trong cái trường hợp này chúng ta sẽ ứng dụng là có thể thẩm định được những cái ai mà mình chung là đấy, mình có thể đoán được đoán đấy nha, người đó là sinh viên hay là giới xuất cảnh. Vì bây giờ chết thì thiếu biết à, hiểu biết mà chết tốt. Đồ ý nói đồ ngủ chúng ta có 20, có 20 thức. Định nghĩa trước gọi là đồ ý nói đồ ngủ. Là tiếp theo lỗi ý, phải lên cái xe lộ ngủ sẽ là lộ ý tiếp tục sinh khởi. Phân tích lộ ngủ gồm có 5 lần, ngủ có 5 cảnh: sắc, hình, mùi, vị, xúc. Khi nói là lộ ngủ chúng ta phải có cái 5 cảnh: sắc, hình, thơm, vị, xúc. Nhưng mà không có 5 cảnh đó đó được tách ra, kể cảnh sắc có cái nét đặc biệt hơn với bốn cảnh kia. Mà nói cảnh sắc á thì trong bộ phân tích á, tức là bộ thất tụ á, được gọi là pháp hữu kiến hữu đối chiếu. Cảnh sắc á được gọi là cái pháp hữu kiến, đó là thấy được và có đối chiếu, tức là hữu kiến hữu đối chiếu. Cảnh sắc được gọi là pháp hữu kiến hữu đối chiếu. Tức là cảnh sắc á vừa thấy được mà nó vừa đối chiếu với cái thần kinh nhãn. Còn bốn cảnh còn lại đó, bốn cảnh còn lại đó là hình, mùi, vị và xúc, được gọi là phép pháp vô kiến hữu đối chiếu. Tức là không thấy, pháp này không thấy được, bởi vì cái gì mà thấy thì được gọi là cảnh, cảnh sắc. Nên bốn pháp còn lại đó là vô kiến, nhưng mà hữu đối chiếu, bởi nó chiếu thẳng vào cái sắc thần. Cho nên cái mô thức này nó lại nó đi hơi lệch lệch, chúng có những cái chi tiết hơi lệch lệch chút xíu. Bốn cảnh còn lại được gọi là pháp vô kiến, không thấy đó, hữu đối chiếu. Cho nên trong cái trường hợp mà cái lộ ý mà nói lộ ngủ á, chúng ta có hai cái phần này. Một phần nói với đội ngũ của cái pháp của kiến của đứa chiếu. Phần thứ hai là đội ý nói đội ngũ với pháp vô kiến của đứa chiếu. Thì nó cũng giống giống nhau thôi, nhưng mà nó chỉ hơi lợp ngang một xíu một chi tiết này.
Vậy có hai nguyên thức, thứ nhất là đổi ý nói lộ nhãn môn, thứ hai là đổi ý nói lộ nhĩ tỷ thiệt.
Ở trong cái mô thức này chúng ta chỉ cần khảo sát cái lộ ý nói lộ ngủ lộ ý nói lộ nhĩ, còn những ba cái còn lại nó tương tự với nhau, không gì khác nhau hết. Đó là cái sườn tổng quát. Mà nắm cái sườn này không phải chúng ta sẽ làm mà rất nguy hiểm nhé. Có chút chi tiết đó thôi, nhưng mà khi hành pháp và pháp quán á, mà chúng ta nhầm bên đây qua bên kia là nó chạy mình được. Mà nghĩa là ra thực hiện pháp quán, đi vào pháp quán có thiện quán á, mà chúng ta nó không khéo á, thì phiền não nó sinh lên ở chỗ nào, mà biết nghe phiền não sinh lên chỗ nào và chỗ nào nó không có phiền não nữa. À, chứ phải mình thấy rồi là chỉ bị thấy nghe cứ nghe thấy nhưng mà biết là phiền não nó nằm ở đâu và chỗ nào nó phiền não nó không sinh lên và chỗ nào phiền não nó sinh lên, cắt cái chỗ mà phiền não nó không có cơ hội sinh lên. Đó là điều quan trọng.
Ví dụ gì?
Accident.
Thì từ từ vô rồi chứ mới dài dàng trước để mà chuẩn bị tư tưởng á. Ví dụ giờ cái mắt nào mà thấy một con vật gì đó và lúc mà thấy như vậy đó thì khi nào phiền não sinh lên và lúc nào phiền não không sinh lên, khi mình nghe để lúc nào phiền não sinh lên và lúc nào phiền não không sinh lên, là biết cái chỗ mà phiền não sinh lên á thì chỗ đó ngăn chặn không cho sinh lên. Còn gì cũng thấy tự nhiên, thấy thoải mái, bởi vì nó sẽ không có phiền não.
Cái vấn đề nằm ở chỗ đó đấy.
Không phải chỉ là thấy, chỉ có thấy là mình phải biết rõ.
Ở chỗ này chúng ta có thể thấy là cái kinh văn ấy, cái Phật Ngài dạy nó là khu phúc các môn việt, nó rất là lợi hại. Và khi giữ gìn được con mắt, cái mồm, cái mũi, cái tai, cái lỗ tai, cái lỗ mũi là cái thân ấy, thì biết nó là cảnh gì, cảnh gì nó sinh lợi. Đó là cái phần quan trọng.
Bây giờ chúng ta đi đổi ý với đổi nhẹ.
Thì đó là khi mà chúng ta thấy một cái ngọn lửa chẳng hạn đi, chúng ta nhìn cái chúng ta thấy một cái ngọn lửa liền, thật sự không phải, bởi vì cái tâm chúng ta diễn đi cực kỳ nhanh lẹ đó. Mà thật sự một lần á, một cái lộ nhãn mà chúng ta thấy đó, nó chỉ được cánh lửa mà thôi, chứ không phải nguyên cả một cái ngọn lửa đó đâu. Nhưng mà nó nói tiếp, nó tiếp, nó tiếp, khi mà nó gom hết rồi, chúng ta có thấy rõ, nhưng chúng ta thấy rõ ràng cái một cái ngọn lửa, một cái đèn. Nhưng mà cái một cái độ tâm nó chỉ thấy được có một trắng của cái đèn. Nên sau đó nó nói tiếp để nó khi mà tổng hợp lại, cuối cùng nó mới ra một cái. Chứ không phải là một lần chúng ta thấy là thấy nguyên cái trọn vẹn như vậy đó. Bởi vì tâm ấy, cái sắc na tâm nó rất là nhỏ mà cái cảnh nó rất là lớn, nó phải thấy một phần thấy hết được trọn vẹn. Giống như ta viết ra, ví dụ như ta viết chữ A, tưởng là một phần viết chúng ta viết ra, thật sự không phải. Mỗi tuần mỗi lần chúng ta viết chữ một chấm mà thôi, viết một chấm mà thôi, và dần nó liền lại thành chữ A. Chứ không phải một lần chúng ta viết cái là ra chữ A, bởi chúng ta viết quá nhanh thì nó thấy như vậy. Nếu mà thực tế thì mỗi lần chúng ta chỉ viết được một chấm mà thôi. Nếu quay cuộc phim mà quay chậm lại chúng ta sẽ thấy từ giống như một tình liệt khác, chậm, không cách nào mà chúng ta viết nhanh được. Diễn biến tâm cũng vậy, đối với tâm chúng ta cũng vậy.
Thì lỗi lậu nhãn
nó có bốn lỗ. Lỗ thứ nhất được gọi là Atipa, Atipa các khán á cái gì á gì phát gác khán á nói trở lại thêm mấy chữ rê nữa á thì tắt gác khán quý thầy ở đây tao phân tích từ ra bằng á thì phá. Thì phá là phía trước hay là quá khứ. Phía trước hay là quá khứ. Ra hả ná anh nào tính nhớ nha, là bám theo hay là bám lấy? Quý thi không lộ là giữ quý thi cũng được, còn quý thí cũng được. Như vậy khi cái từ này nó sẽ dẫn ra một cái cách dịch, đó là cái lộ mà bám lấy phía trước, lộ bám lấy phía trước, chúng ta tạm dịch là lộ nối tiếp, lộ nối tiếp. Nó bám lên phía trước, nó là xa cái lộ nhãn là nó kế tiếp cái lộ. Mà cái tiếng lộ nó được gọi là lộ bám lấy phía trước, tức là lộ nối tiếp. Tiếp theo nữa thì lộ thứ hai, chúng ta dàn trước để chúng ta mới diễn tiến đó. Lộ thứ hai được gọi là sáng a hát, quý thầy sáng mùa hát nha. Volume.
qua qua viết lại giống như vậy.
Mượn đồ tài sáng mùa hắn cá nã, sáng mùa hắn cá nã là sáng mùa há đó, cộng cá nã thêm một chữ re ở giữa, giá mùa hắc giá nát. Quý thầy nó bằng là sáu mùa há. Sáu mùa há cộng cho ga hà ná mới cộng cho quý thầy. Sáu mùa há có nghĩa là tóm gọn, tóm gọn lại, gom gọn lại. Nên chúng ta thấy nguyên toàn cảnh này, nhưng mà thật sự cái cảnh này nó gọn ra bây giờ cái đoạn này nó gom nó tạo thành ra một cái giống như kiểu mà máy hình chúng ta gom là nhỏ. Ai chụp hình quen biết kéo dài cũng thấy nó gom nè, nó gom là hết rồi, cộng cho bám lấy. À, độ này nếu chúng ta dịch á thì chúng ta có thể dịch là độ quén khéo. Tức là nó quén khéo à. Cái nào cần thiết thì cho vô, cái nào không cần thiết lấy ra. Và tiếp theo nữa là độ thứ ba, là ác phá. Ác cá há, ác thắc cá há, ác thắc cá ná. Như thế nó bằng là ác phá cộng vô ga ná, cộng vô cái gì đọc là ấp ấp ga ấp ga, tại nó thêm chữ rê nữa, nếu không có chữ rê là đọc là ấp phá ga ná, nhưng mà nếu có chữ rê nữa ấp ấp. Thông thường gặp ba đi mà có nó thêm một chữ, một cái chữ phụ âm kế bên đó là hiểu ngay là đó sự nhấn mạnh. Ví dụ chúng ta có chữ út bê pha, út bê pha này cũng là xã buôn bỏ đó, nhưng mà nếu như á cái chữ này mà thêm một chữ b một chữ k nữa đó nghe, thì chúng ta phải đọc là U-X-K. 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 À, nếu không có chữ k thì là U-B-K, nhưng mà nó cũng là xả, nhưng mà cái đây là cái xả hơi thở, xả không có chủ ý, không cố ý. À, ngó lơ qua thôi rồi không lưu ý tới, nhưng mà của Bích Kha là cái xã có cố ý nghe, cái đó cũng đáng để mà lưu ý. Còn kia ngó qua là ngó lại thôi, nó cũng bỏ, tôi phải giữ hết cái này đó. Thấy là đi ngon qua ngang qua là ngó lại. Cứ như gặp người xa lạ vậy đó, ngó qua thôi rồi không lưu ý tới. Nhưng mà của Bích Kha thì cũng trường hợp giống như thấy kẻ thù, thấy kẻ thù, nhưng mà thôi bỏ qua. Đấy, nó có tính nhấn mạnh cho nên nó cũng buông bỏ, nó có tính nhấn mạnh. Còn cái Upekha là thấy người lạ là thôi trời, tôi biết đó làm gì. Còn Upekha đó là thấy kẻ thù mình mà vẫn buông bỏ được đó, buông bỏ. Tôi gặp Bali mà có những cái chữ á, mình thấy cái chữ như một cái cụ âm đó, thấy là nó nhấn mạnh vậy. Ví dụ như chúng ta thấy cái chữ sắc ghê á,
nó từ cái chữ gốc của nó là sắc giá.
Thì chữ ác ghé là cao tột, cộng cho xá, nơi cao tột, nơi cao tột, mà chúng ta thường dịch là nhà cao. Sắc ghê ca mê ta rô bê đó, bà kinh đâu biết không? Biết không? Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, sắc giới đó. À, đó là những
cái bí ẩn của Bali.
Vậy hay quá. Bây giờ chữ ác há có nghĩa là ý nghĩa. Bám theo là bám lộ. Tới đây nghĩa rõ này được được dịch là rõ định nghĩa. Rõ định nghĩa nghĩa là mình thấy gì đó rồi á, mình nghĩa cái gì nó là cái gì cái này. Tiếp theo nữa là lỗ thứ tư, lỗ cuối cùng đó là nam á. Na mắt cái hán á quý thầy na má danh biến gọi. Danh này là danh xưng á, biến gọi bấm lấy. Cái đây là tâm lộ, cái lộ này được gọi là lộ định danh. Thông thường chúng ta thấy rằng cái diễn tiến chúng ta thấy xong xuôi chúng ta mới có tên gọi rồi cái đó. Thấy núi là hiểu ngay nó là cái gì đó thì mới định danh là cái núi. Nè. Thấy con kêu mèo thấy xong nó hiểu nó ý nghĩa của nó là vậy mới được gọi nó là con mèo. Nè. Thì ở đây bốn cái tâm lộ này đó, nó lặp đi lặp lại triệu lần, nói tiếp. Và trong bốn tâm lộ đó nó từ hai cái tâm lộ này nè, hai tâm lộ này nè, phiền não có cơ hội sinh lên từ chỗ này. Còn hai tâm lộ này nó chưa là gì hết, nó chỉ là trống vắng mà thôi, đơn giản mà thôi, có gì hết. Niệm tâm tứ niệm xứ phải biết cái chỗ này. Nếu niệm tâm tứ niệm xứ mà không biết cái chỗ này thì cái phiền não cứ sinh mãi,
và phiền não sẽ sinh lên từ ở chỗ cái lộ định nghĩa, lộ nhận định. Trên kinh văn của Phật dạy chúng ta chỉ thấy thấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, vì nắm giữ tướng chung, vì nắm giữ tướng riêng, phiền não mới sanh lên. Mà không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng thì phiền não không sanh khởi. Mà Mỹ có gì có nắm giữ tướng chung tướng riêng thì từ hai cái lộ này mới nắm, nó định nghĩa xong mới định danh. À, con mắt à, mắt đẹp, mắt à, bồ câu đen le lé gì đó à, vậy à, cỡ mũi dọc dừa hay dọc bờ đê vậy đó,
nó không có định danh
nữa, nó đau khổ nó nằm chỗ đó. Bây giờ chúng ta nắm tổng quát rồi nha. Bây giờ chúng ta đi tìm diễn tiến rồi đó. Có nhiều khi đó chỉ về nghe chưa chắc nắm giữ tiếng chung đâu, chỉ nắm giữ tiếng riêng thôi nó cũng đủ khổ một đời.
Cái đi chỗ tôi quan là cái
nắm giữ tướng chung đã là khổ rồi, mà chỉ cần nắm giữ tướng riêng thôi cũng đủ khổ một đời. Có nhiều người dễ thương con mắt thôi, chỉ thấy con mắt đẹp thôi đẹp theo hoài, trong khi những cái khác thì chưa chắc đã đẹp, nhưng tại con mắt đẹp thôi. Nên câu chuyện biết nghe câu chuyện Lượng Quốc Hoàng Hậu không? Có nghe chưa? Lượng Quốc Hậu nàng Bạch Cái Ba Ba đó, phụ sứ á, phụ sứ nữ á, mặt xấu, ba chân cũng xấu, chỉ có cái tướng đặc biệt cái là rờ ai cái đó nữa mặt xinh bị lạc á, vậy mà làm hoàng hậu hai nước, cái phước tướng của ta vậy, mà chỉ đó mình cũng khổ suốt đời. Nhiều người chỉ thích thầm răng cười bóng ngửa chạy theo hoài. Cho nên giờ nha sĩ thách ra đây. Bây giờ chúng ta qua diễn tiến. Thứ nhất là xa lộ ngủ, xa lộ nhãn môn. Cái nhà lộ nhãn môn thông thường chúng ta lấy cái lộ cơ bản này, lộ cảnh lớn thôi mà chốt tâm lực thì diễn biến sao cảnh lớn nha. Giờ thảo bài á, đã bài đó
nè.
Giờ diễn biến cảnh lớn nhưng mà rất lớn nha, chốt tận lực thì đó là diễn biến sao. Ok vậy
đúng động
vừa qua không sao hả, đúng động không gì nữa, là gì nữa, cay ngủ không
không có chuyện qua
đúng không. Rồi lần bài tập lại
không có chuyện qua,
phải làm sao chạy vô đây nè. À, tại gì đó nhãn thức rồi sao tiếp phâu rồi sao sự sáng rồi phán rồi bảy động lực đúng không, trả lời một phần đúng không, phải không, đúng chưa. Không đúng, 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 đúng chưa sai. Khi lộ cảnh lớn ít nhất cũng phải từ 2 đến 3 cái hũ phần vừa qua. Một hũ phần vừa qua phải là cảnh rất
rất lớn.
Vâng. Lát rồi học coi phải không? Tối thì cũng phải là 2 hũ phần vừa qua. Mới nãy giờ kìa đó, là nhấn mạnh cái này, khi mình nhân mã tâm độ thấy một hũ phần vừa qua là xác định ngay cảnh rất lớn rồi, có thể từ 2 đến 3 hũ phần vừa qua.
thầy gọi lại cho thầy.
Đây là cảnh rất lớn nha, đây là cảnh lớn thôi nha. Nếu cảnh rất lớn thì chỉ có một hữu bằng vừa vừa qua và phải có nè. Có đôi khi nó không có là cảnh, nhưng mà phải là một hữu bằng vừa qua. Không phải khác được, nó là cái quy luật của nó mà,
không phải khác được.
Rồi sau cái đoạn này á, nó có đây, nó trải qua cái chỗ này đó là hàng trăm hoặc là hàng ngàn. Hàng ngàn của bậc, tức là không thấy vừa chấm dứt xong á là nó nói tiếp liền chưa đó, mà nó phải trai đó, nghĩa là cái của bậc làm cái độn á, nó chạy vô, nó chạy vô, không phải là một sắc na, hai sắc na, mà cái hàng trăm hoặc hàng ngàn sắc na. Sau đó thì tiếp theo cái lộ kế tiếp đây, cái lộ này gọi là lộ gián khéo, bao quanh lộ nối tiếp hay là lộ quá khứ đó, lộ nối tiếp nó sẽ diễn biến nào là có vừa qua không? Có không? Có không?
Có không?
Tâm não là có không? Xin thưa không có nha. Tại sao? Nhớ nha, không có của bằng vừa qua mà nó chỉ có phải lên là rung động chiếc dầu thì hả? Cả gì?
Cả ý môn.
Cả ý môn. Cả
ý
ý hay ngủ?
Ý.
Nên nhớ nha, cái lộ này là lộ ngủ nha, cảnh này cảnh sắc nha. Nhưng đây là lộ lộ ý, thì không thể có kháng ngủ môn được mà phải có kháng ý.
Ý môn.
Vậy đó, bảy động lực. Rồi tiếp tục thủ phần. Lý giải tại sao chỗ này không có vừa qua, không có hữu tầng vừa qua, vì đây là cảnh gì? Cảnh gì? Cảnh gì? Pháp gì? Thì Nhi biết là cảnh pháp rồi đó, nhưng mà pháp gì?
Cảnh pháp.
Thì không biết cảnh pháp, nhưng mà cụ thể là cái gì? Nhưng hỏi chứ đây là cái gì? Đây là cái chùa. Tại sao tôi thiệt cảnh? Nhưng mà chùa gì? Chùa gì? Dĩ nhiên đây là cảnh nhà, cảnh danh pháp rồi. Bởi nếu mà cảnh sắc pháp thì phải có phần nhiều qua đúng không? Phải không? Nhưng mà cụ thể cảnh danh pháp gì? Chỉ ngay cái tên gọi của nó. Cảnh quá khứ là cảnh gì? Nó cũng chung chung á. Đây là cảnh, nếu mà là quá khứ, cảnh sắc quá khứ. Mà sắc quá khứ này được gọi là gì? Cái sắc quá khứ được gọi là sắc ở. Vậy cảnh sắc nó đã diệt rồi, bây giờ nó chỉ còn là sắc tưởng mà thôi. Cái tưởng chúng ta có mấy, nó bắt được có mấy loại tưởng? Nó có sáu loại tưởng, đó là sắc tưởng, tinh tưởng, tức là nhớ lại cảnh sắc đã từng gặp, gọi là sắc tưởng, nhớ lại âm thanh đã từng nghe, gọi là tinh tưởng, rồi pháp tưởng, nhớ lại pháp mình đã chứng đắc, hay là pháp mình đã từng gặp, nhớ lại cái mùi
mình đã từng ngửi, nhớ là cái vị mình đã từng nếm. Tưởng á, hồi học ra tâm sở tưởng có sắc là tưởng đúng không? Sắc thinh hương vị xúc pháp, thì cái này gọi là sắc tưởng. Này, vì nó sắc tưởng thì tưởng cho nó không có cái bằng gì qua. Thì bảy động lực này bây giờ ở trước đây đó, cái chỗ này nó đóng vai trò tác ý khéo hay không khéo chỗ này. Nhưng ở đây nó bị não chưa sanh đâu. Bảy động lực này nó có thể là bất thiện đúng không, nhưng mà trong giai đoạn này nó không thể là bất thiện, nó chưa phải là bất thiện. Tối thiểu gì thì nó cũng là thiện lý trí. Tối thiểu này, mặc dù ở phía trước của nó có thể là bất thiện nha, nhưng mà tới nó đã trải qua hàng trăm ngàn kia là ở sắc tưởng nè, nó phải lên. Để ở chỗ này tối thiểu gì nó chưa có phiền não sinh khởi đâu, mà nó tối thiểu vậy giờ mới vừa gặp kẻ thù thôi, chưa chắc đã sanh lên rồi, chưa chắc tới là gặp kẻ thù đó. Nhưng mà vừa gặp mà ra chưa phải là nổi về, nó phải tối thiểu gì qua 2 phút sau, tối thiểu gì qua 2 phút sau mới được vào lên. Chứ mới vừa gặp kẻ thù thì là nổi bừng lên là chuyện không có, mới vừa gặp mà dẫn liền chưa chắc đó. Cố có thể dùng phải 2 phút sau, hay là chậm nữa, nhanh nữa cũng phải là 1 phút, mà trong vòng 1 phút tay gì đó thật tỷ sắc na sinh khởi. Nó chơi rồi đó, gặp cái cuộc chưa chắc ta giận liền đâu, mới gặp chưa chắc ta giận. Thì bây giờ đây đó là cái là sắc có thứ. Bây giờ tới đây bất thiện chưa sanh, bất thiện chưa sanh, tối thiểu gì cũng phải là thiện ly trí. Nhưng mà cái đoạn này không phải diễn tới đây là hết không? Không, chưa hết. Nó lại tiếp tục rồi cái tiếp tục là lộ nói tiếp. Cái lộ nói tiếp này nó nói tiếp cả hàng ngàn lộ, lộ nói tiếp hai nhau sinh diệt cả tâm cả ngàn lộ. Tức là sau đó hàng trăm ngàn cái hữu bằng nó tiếp tục, rồi cái lộ nó tiếp. Mấy cái loại cái tiếp này nó thay nhau, nó sinh diệt ra hàng trăm lần. Rồi sau khi mà nó nguội lượt rồi đó, thì giờ mới lộ thứ hai, diễn tiến lộ thứ hai.
B là lộ quán khéo.
nó diễn tiến lộn à, diễn à, 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 bế thép thì sao, nó cũng là hữu phần đây cái khoảng nhiều thằng tâm cái. Rồi tiếp theo là rúng động chất nhiếp dòng tai ý bệ động lực. Thì bây giờ cái gì đó nó bắt đầu nó động vô rồi, cái hình ảnh mà cái một thí dụ như một cái chấm mình thấy lần đầu vậy đó, bây giờ nó động rồi, nghe chưa, là gì đó nó chưa hình thành, nó chỉ động rồi. À, chúng ta nhìn thấy một cái chữ gì đó, đầu tiên chúng ta thấy chỉ ví dụ chữ chữ lương thực cái chẳng hạn đi, lương thực thì khi mà chúng ta thấy, bắt đầu chúng ta thấy chữ N. À, sau khi nó diễn tiến tới đây rồi cho nó động lại, giống như nó một cái nét nè, rồi chúng ta mới tiếp tục thấy chữ ư, chữ ơ thì đó nó bắt đầu động lại, động lại cuối cùng á này nó hoàn tất được cái chữ lương thực. Nếu cái mỗi cái một chữ L đó, nó diễn tiến tới như vậy đó, nó là nó bé khéo là chữ L như hạn vậy. Bây giờ nó tiếp tục là C lộ định nghĩa. Sao hằng tâm lộ quán khéo thì lộ định nghĩa sinh khởi. Ví dụ như chúng ta thấy chữ này thì chúng ta thấy chỉ thấy vậy thôi, nhưng mà đã trải qua trăm ngàn lộ rồi đó, xong xưa thì chúng ta mới biết nó chữ chữ N là được, nghĩa là được chữ N là nè, chúng ta biết nó thì nó động lại thôi, động lại cho nó cái dấu đó thôi. Rồi tiếp tục chữ ư cũng vậy, rồi nó tiếp dần lên. Và đầu trước tiên nếu mà chữ này thôi thì chúng ta sẽ biết ngay nó là nghĩa nó là gì đó, mà sao cái độ kế tiếp là định danh nó chữ nghĩa là nhận định nghĩa đó chứ, nó là độ nghĩa những tiếng. Và cũng là một tầng cũng động chứ hai. Khó quá à? Khó không? Khó à? Không hiểu à? Hiểu không? Chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta quay phim chậm đấy. Rồi, điều lưu ý nè, điều lưu ý nè, nếu lộ nhãn môn có na cảnh, đây là lộ gì, lộ cảnh gì, lộ cảnh gì? Thì lộ nói tiếp cộng lộ vén khéo có nào cả có na cảnh thì lúc đó giờ nó là có na cảnh, mở mặt đây nếu không nhớ được là cảnh rất rõ.
Trời ơi, chắc muốn bị đòn quá.
Bây giờ hỏi vậy là bị đòn. Cái này ra là lỗ ý, là lỗ gì? Lỗ ý có cảnh rất lớn được không? Có cảnh rất rõ. Trong lộ ý nếu như có na cảnh thì là cảnh rất rõ. Còn nói lớn nhỏ thì là chỉ lộ ngủ mà thôi. Còn lộ ý là rõ, rất rõ và thật rõ. Không có lớn nhỏ trong đó nữa. Đây. Nhìn. Lộ. Định nghĩa. Không có là cảnh. Vì sao? Mặc dù cảnh rất lớn, có là cảnh, thì lộ nối tiếp và lộ vén theo phải có là cảnh. Nhưng cái lộ định nghĩa này không có là cảnh. Tại sao? Dĩ nhiên nó ở lộ ý rồi, hai lộ riêng riêng qua cái lộ ý rồi, lộ gì? Dạ. Mình đặt tên. Cái cảnh đó gọi là cảnh gì? Cảnh chế định. Câu trả lời phải nói rằng bởi vì cái trên kia nó còn là cảnh thực tính, bởi dù sắc tưởng cũng vẫn là thực tính. Nhưng bây giờ nó tới chỗ này là định nghĩa rồi. Thì đây là cái cảnh của chế định gọi là nghĩa chế. Với lại trong năm nay này, không có thời gian để mà đi cái thứ này ghê lắm. Cái 6 dòng này, 13 dòng này làm biến đảo thế gian. Đừng khinh thường á, mặc dù nó chỉ là tên gọi, mặc dù tên là ý nghĩa cái định đặt ra thôi. À, nhưng mà nó làm đảo lộn thế gian này cũng bị.
Cái giai cấp đó. Cái ý nghĩa của giai cấp nó phải là nghĩa chứ định không? Phải không? Nó đâu phải là thực tính đâu. Giai cấp bà la môn, giai cấp sắc đế lệ, giai cấp bình dân hay là giai cấp định nhân gì đó, nó cũng chỉ là định nghĩa chứ định mà thôi. Nó cũng là danh chứ định mà thôi. À, nhưng mà ta bám cho đó, bây giờ mình chết. Chết thế gian này, người dọn bám cho đó. Cái lúc mà ngày bác bỏ giai cấp ở chỗ này nè, để nhìn thấy chân đế. Nhưng ngài biết rất rõ về cái chế định nó như thế nào. Nên có một cái Phật tử là hai ngoại nghiên cứu làm sao không biết. Rồi đọc cái câu chuyện mà thanh niên Âm Bát Thá đó. Biết thanh niên đó không? Có từng nghe tiếng nào chưa? Mời lại cái tư liệu cho tôi đọc đâu.
Không nhớ trời đó. Đọc không nhớ.
Âm Bát Thá là đệ tử của Bà La Môn Bốc Cá Ra Sa Đi. Nghe ông Bà La Môn này nghe Đức Thế Tôn có danh hiệu vậy đó, mà ông rất là giỏi về cái tướng pháp đại nhân. Nói nếu ông này mà là trăm môn á, ông là Phật cách tăng giác, ông phải có 32 đại nhân tướng. Mới khai thanh niên ông Bát Thá là đệ tử ưu tú đó, xem coi có phải có 32 đại nhân tướng không. Rồi ông này đi tới Trúc Lâm lãnh lễ Đức Thế Tôn á, kỳ viên lãnh lễ Đức Thế Tôn trong, ông không coi tướng. Ông có mắng cửa dọc Thích Ca là đê tiện. Mà ba lần nghe Đức Thế Tôn nghe nói tại sao thanh niên Âm Bát Thá này lại cứ chỉ vả dòng quốc ca vậy. Mới hỏi chứ hồi này Âm Bát Thá chẳng hay tổ phụ người là ai, người tổ dòng dõi gì. Này sao môn của tâm a ta thuộc về dòng dõi.
đổi canh hà cho ná.
Chỉ căng ra dấu chấm dưới nha. Giá ná là
sứ.
Cái gì?
Giá ná là sứ.
Sứ gì? Thanh ná. Giá thanh ná. Giá ná là cái thể. Đúng cái dòng đó. Dòng căn hai giá ná là cái dòng họ của bà La Môn. Và căn hai có nghĩa là đen. Nó xuất phát từ cái người da đen, đó là căn ha. Căn ha đây là đen. Cho nên trong cái câu chuyện mà Bồ Tát với Sanh Tá Rá đó, đứa con gái của Bồ Tát với Sanh Tá Rá tên gì? Tên gì? Căn Hà. Đúng là Căn Hà Chi Nà, gọi tắt là Căn Hà. Cái cô bé này mới sinh ra đó, thì người ta đặt cái cô bé này nằm ở trên một tấm da sơn đen, là con da dê rừng màu đen. Mà cái quan niệm người xưa của Ấn Độ á, ai mà đặt lên trên cái da xương xương đen á, dê được mà đen á, thì gặp nhiều cái may mắn. Từ cái sự kiện đó đó, nên cho con gái mình đặt ra là căn hai chí na, chí na là chí na. Chứ phải có da đen nào, có nó đẹp lắm á. Con gái của bác mà. Còn cái cậu con trai á, có tên gọi là gì? Con trai Bồ Tát với Sanh Tá Rá tên gì?
Tăng Hà.
Tên gì?
Tăng Hà.
Sao Tăng Hà?
Tăng Hà.
Đó Cha Lý. Cha Lý có nghĩa là cái dẫn. Cho nên chúng ta có cái bài kinh gọi là Brahma Cha Lá, tức là cái phòng phẩm. Cha lá là cái phẩm. Ở cha lý thì cũng là cái phẩm. Bởi vì khi mà sanh ra cái hài tử này đó, được đặt ra một cái phẩm bằng vàng, cho nên sự kiện đặt ra là cha lý. Đó thì ban ngày rau lá đó, cái câu chuyện với Sanh Tá Rá, cái căn ha đó có nghĩa là đen. Thì tổ phụ của anh Bát Thánh, anh Bát Thá này là con của nữ tỳ của vua Ốc Ca Cá. Mà khi mới sinh ra là có màu đen, và lại biết nói lên xin mẹ hãy tắm rửa cho con. Người ta nói rằng mới sinh ra đã da là màu đen nữa đó, lại biết nói nữa, có nước là quỷ tái sinh thôi. Cho nên chữ căn ha này còn cái nghĩa là ác quỷ, quỷ đen. Khi lớn lên tại vì nhờ một cái dòng nô lệ mà, cho nên mới bỏ về phương Nam, xuất gia là bẩn sĩ tu tập làm sao đó, về mới xin cưới con gái của vua Ốc Ca Cá. Cái câu chuyện là nằm ở trong cái cung trường bộ gọi là Bát Thá, như là trường bộ 1 hay 2 là. Mà chứ đã chẳng là trong cái quyển hình như quyển nghe chín như 10 vậy là chín đâu coi đâu em giờ thờ mà. Thì cái anh chàng phật tử này coi xong đó, nó hoặc là mới chỉ ra cái tổ phụ ngươi á chính là con của người nô tỳ của dòng ca. Cái tổ phụ ngươi
hỏi anh Bá Tá ba lần, anh Bá Tá nói nếu mình xác nhận khổ phụ mình một cái dòng giỏi rồi nó bị dòng ca mình, bây giờ mình chửi mắng dòng ca đó là mình không ra gì nữa. Cho nên mới làm thinh không nói. Cái bằng nói hai lần ông nói đó, này ông Bá Tá, nếu như lai không hỏi ai tới ba lần người đó không trả lời câu hỏi pháp đó, thì đầu nó sẽ để bảy mặt thì chịu trách hết rồi. Nghe hù chịu trách sợ đâu. Thì bây giờ vua đại đức nóng lên mới xuất hiện kế bên Đức Thế Tôn, hiện ra con Dạ Xoa, hiện hình Dạ Xoa đó, trên tay cầm cái chuỵ đồng sáng bóng lên được gọi là kim cang khủng đó. Mà chỉ có mình Đức Thế Tôn và ông Bá Tá thấy trên tay cầm sáng lớn, hỏi những người có trả lời không? Thì ông Bá Tá nhìn xung quanh thấy mấy người đi như chung với nhóm Bà La Môn, thấy ai cũng tỉnh bơ, Bà La Môn thanh niên, Bà La Môn á, bạn bè mình á, thấy ai cũng thản nhiên hết. Thì mới cảm nghĩ là mấy người này không thấy sợ rồi, bởi vì không thấy, không mình ta thấy à. Mà bây giờ ta nói có Dạ Xoa hiện mình, người ta nói rằng là không ngày xạo à, không ai thấy hết, không mình thấy. Và chẳng qua là trốn đến câu hỏi này. Bây giờ không có chỗ nào nơi nương á, chỉ có Đức Thế Tôn nó bây giờ mới sợ rồi. Và nơi nương mình nó thôi. Nè. Thành ra mới nói thưa ngài Sa Môn, bây giờ ngài hỏi gì hỏi lại đi. Cứ qua ngài lặp lại nó già phải. Cứ qua nhóm thanh niên Bà La Môn nó mới nghi rủa là ô thanh niên Câm Bá Thá là con của cái dòng nô lệ mà đó là kiến cách dữ dội á. Thế tôi ngài mới thấy vậy tội nghiệp, ngài nói là không, cái căn ha này nè, đi về miền Nam Ấn Độ học tu tập ra xuất gia đạo sĩ, tu tập được cái chú Phật đó, vậy mới xin cưới con gái của con vua Hắc Ca Cá. Nếu vua có gái đâu thì đầu tiên đâu có gả đâu, nhưng mà ông dùng pháp luật của mình, ông làm cho vua Hắc Ca Cá đứng ngay đơ luôn, cái là giống như kiểu là bất động á. Rồi cuối cùng mới sợ quá phải gả con gái, giải phóng cái cặp mùa lệ này đi. Như vậy là trong cái dòng họ của Càng Hai Gia Ná có huyết thống của dòng ca, rất là gỡ danh dự lại cho anh ta. Câu chuyện thì dài nhưng đại khái thì nói tới đó thôi. Thì cái người ông tử này đọc trong cái đó nói vậy đó, Đức Thế Tôn ngài chỉ ra cái dòng họ của anh Bá Tá đó là tổ phụ thuộc về cái giai cấp thấp kém, như vậy có phải Đức Phật ngài phân chia giai cấp hay không? Thì chúng ta nói là nó không phải, mà Đức Phật ngài chỉ ra cái nguồn gốc chứ không phải là chỉ ra cái giai cấp. Mà cái nguồn gốc nó là thì ở đây thuộc về chế đỡ, hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Nhưng mà ngài chỉ ra theo ý nghĩa của chế định chứ không phải ý của ngài phân chia giai cấp đó. Nên cái nghĩa chế định á, người ta cho người này tốt cho người này xấu thì theo cái phương diện của định đặt mà thôi. Nhưng mà ví dụ như chúng ta thấy quan niệm cái chữ hiếu của Công giáo, ví dụ như chúng ta thấy quan niệm chữ hiếu của Công giáo á là cha mẹ chết phải từ quan chẳng hạn vậy, quan về là 3 năm, nó là chữ hiếu của Phật giáo á. Nghe đang đi thi mà nghe cha chết là mẹ chết là bỏ thi phải trở về, đang làm quan phải bỏ làm quan trở về, gọi là cứ thanh tang báo hiếu, như vậy mới là cái người có hiếu. Mà chưa hết đâu, về không dám mặc đồ sang trọng nữa, phải mặc đồ gai rồi kia, nằm không dám nằm giường ngon nữa, giường tốt nữa, mà nằm dưới đất rồi chẳng hạn như thế, nằm trên xe lạc gì đó mới chứng tỏ là có hiếu. Đó là quan niệm cái hiếu của nhà là cổng cổng giáp. Còn quan niệm cái hiếu của dân tộc, một cái số dân tộc ở Phi Châu á,
thật ra
cha mà cha chết á, quên cha chưa chết á, mới khoảng 70-80 tuổi á, bắt leo lên cây á, rồi với lại học xuống, học chưa rớt xuống, cha còn sống còn khỏe về nuôi. À, mà cha mà có chết đi á, cha mẹ mà có chết đi á, thì làm thịt, làm mắm để ăn, ăn để cho cha mẹ hoài với mình, bởi vậy mình đó là những cái quan niệm, hiểu chưa? Những cái quan niệm, ví dụ như bây giờ người Ấn Độ á, ngày xưa người Ấn Độ đó thì quan niệm là bảo vệ huyết thống, cho nên anh em là cái là cưới được nhau. Người Trung Hoa thì cho là lộn luôn, đúng không? Để anh em lộn không được quyền, cũng họ không được cưới nhau, cũng cho là lộn, nhưng mà khác họ là được. Để anh em cầu cầu cưới nhau được. Nhưng mà Việt Nam cũng được luôn, chẳng hạn như vậy. Nên đó là những cái quan niệm giai cấp hay là quan niệm về luân lý theo chế chế độ, nó không phải là chân lý. Cũng vậy, cái giai cấp nó cũng là chế. Ví dụ dần nó có cái giới thương nhân, cái giới hàng hải, cái giới kỹ sư, giới luật sư, cái đó là cái chế chế độ. Và người ta mặc ước với nhau rằng cái giới này là nó cao, cái kia nó thấp. Ví dụ như giới công nhân nó thấp hơn, còn giới bác sĩ thì cao hơn cái hạng vậy. Hay là giới trí thức thì nó cao hơn cái giới bình dân chủ. Cái đó là cái quan điểm của thế gian, tức là của chế chứ đỡ. Mà thực tế nó không phải như vậy. Cái người mà có trí thức ấy, mà ác ôn con đồ thì đâu có bằng cái người bình dân mà họ sống đạo đức. Cái quan điểm của Đức Phật thì nhìn nữa cho đó, tức là cái tư cách đạo đức của một con người hay là cái thiện pháp của một con người, chứ không phải nhìn qua cái giai cấp của cái giai cấp. Quan niệm chữ thiếu của nhà Phật là sao? Làm cho cha con nuôi dưỡng cha mẹ, rồi làm cho cha mẹ biết cách tạo thiện phúc, nên làm thiện đó đến xa rồi đó. Đó là quan niệm cái hiếu của Đức Phật. Đó là theo cái chân lý, chứ không phải nuôi dưỡng cha mẹ biểu gì làm đó là mất công hiếu, không phải. Khác, hiểu chỗ này không? Thì cái vậy Đức Phật ngài chỉ ra cái nguồn gốc thôi, nhưng mà ngài không phân biệt, ngài muốn nói theo cái chế định là như vậy đó. Cái ông này cứ hỏi cái vậy Đức Phật ngài phân chia cách không, cái nó không phải, mà cô không chịu hiểu, cái nó hãy Đức Phật ngài nói vậy là phân chia cách, mà không hiểu được cái chế định như thế nào mà cái chân lý như thế. Ở đây Đức Phật ngài chỉ ra cái chỗ đó là tổ tiên của ngươi đó là chính là con người nô tỳ. Mà trong cái thời đó theo quan điểm hiện tại đó, hay là quan điểm từ xưa giờ, hãy nói nô tỳ là giai cấp thấp, đó là cái quan điểm của chế đó. Mà rõ ràng đó, ông này con người nô tỳ mà có quyền phép của tội vô hốc các cá, tính thiên tại chỗ thì còn gì nữa. Phải là chịu khuất phục mà phải gả con chúa mình, con gái mình cho ổng thì cái nô tỳ đó cũng được thôi. Vậy chỗ này không có được cái pháp thượng nhân cũng là một điều tốt thôi, có gì đâu. Nếu Phật ngài muốn chỉ ra cái nguồn gốc thôi, chứ không phải ngày phân chia giai cấp, người giải thích hoài không hiểu, cứ bám vô hãy cứ phân chia, hãy cứ nói là giai cấp, mệt quá rồi, nói gì hiểu thôi, nói gì nữa, hiểu chỗ này không?